vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cảm ơn chị Thanh Vi và đài SBS Ban Việt ngữ. Khi Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ qua đời, thì Phượng Vĩ có liên lạc với lại bên cộng đồng người Việt tự do Victoria về đề nghị cái việc này, cũng như là làm và liên lạc với lại văn phòng của ông Bộ trưởng Luke Donnellan để yêu cầu ông có một đôi lời phát biểu về cái sự tranh đấu nhân quyền và tự do tôn giáo ở bên Việt Nam của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Thì cộng đồng người Việt tự do Victoria cũng đồng ý và ví giúp với họ điều hợp cái công việc này vào ngày 6 sáng nay. Chúng ta có khoảng hơn 30 đồng hương đến tham dự vào lúc 9:30 sáng ở Quốc hội tiểu bang Victoria khi ông Bộ trưởng Luke Donnellan đứng lên phát biểu về cuộc sống của Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng như là những sự đóng góp của ông về tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới.
Vâng, làm sao mà Bộ trưởng Luke Donnellan lại biết về Hòa thượng Thích Quảng Độ? Ông hiểu biết như thế nào về Đại lão Hòa thượng thưa bà?
Trong những thập niên qua thì chị cũng biết là ông Luke Donnellan rất thân với cộng đồng người Việt chúng ta, và trong cái thời gian chúng ta vận động nhân quyền cho Việt Nam thì ông đã có dịp về Việt Nam thăm Hòa thượng ở bên Việt Nam và đã bị chính quyền Việt Nam cấm không được trở lại Việt Nam trong 5 năm. Và đó là cái lý do tại sao khi Hòa thượng qua đời thì chúng ta liên lạc với ông Bộ trưởng để nhờ ông nói đôi lời về trước trong Quốc hội tiểu bang về cái cuộc sống cũng như sự hy sinh và tranh đấu của người.
Vậy thì nội dung lời phát biểu của Bộ trưởng Donnellan là như thế nào?
Thì ông có nói về cái lý do tại sao Hòa thượng Thích Quảng Độ muốn luôn tranh đấu cho tự do tôn giáo, tự do nhân quyền ở Việt Nam khi thầy của ngài bị Việt Minh giết chết vào cái thập niên 40. Rồi sau đó thì ngài tiếp tục đi học ở các nước như Ấn Độ và Sri Lanka rồi về Việt Nam giảng dạy và tiếp tục tranh đấu trong thời của Ngô Đình Diệm cũng như là sau ngày 30 tháng 4 năm 75. Và ông cũng cho biết là ở tiểu bang Victoria rất nhiều đồng bào Việt Nam đã lên tiếng cùng với ông cho biết về cái sự buồn của họ khi biết được Hòa thượng Thích Quảng Độ đã qua đời, và đó là lý do tại sao ông lên trình bày, và đó là những cái tâm tình của ông đối với Hòa thượng Thích Quảng Độ và đối với người Việt của chúng ta tại Victoria.
Vâng, thế theo Bộ trưởng Donnellan thì Hòa thượng Thích Quảng Độ là một người như thế nào? Ông được vinh danh về những cái phương diện gì?
Theo ông Donnellan và lời phát biểu của ông thì ông Donnellan có nói là từ cái tuổi đã có một cái lời hứa khi thấy thầy của mình bị Việt Minh giết chết, và hứa luôn tranh đấu cho cái sự tự do tôn giáo ở bất cứ một nơi nào. Và cái lời hứa đó đã dẫn ông đến tới hơn 30 năm tù tội, và đó là một trong những điều mà ông lúc đó rất rất ủng hộ cũng như rất ngưỡng mộ của ông về Hòa thượng, người luôn tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ cho Việt Nam. Và cũng là lý do tại sao ông đã đi qua Việt Nam để thăm Hòa thượng Thích Quảng Độ trong thập niên 2000.
Vâng, như vậy khi mà cái chết của một vị đại lão hòa thượng của Phật giáo được chính phủ cấp tiểu bang quan tâm và vinh danh như vậy đó, thì điều đó theo bà nó có ý nghĩa gì đối với cộng đồng người Việt nói chung và đối với các tín đồ? Vâng, như vậy việc tiếng tâm của vị đại lão hòa thượng này đã lên đến cấp độ chính quyền tiểu bang của nước Úc và còn được vinh danh như là một nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều thập niên qua. Điều đó nó có ý nghĩa gì đối với cộng đồng người Việt nói chung thưa bà Nguyễn Phương Vĩ?
Theo cái nhìn cá nhân của Phương Vĩ thì Phương Vĩ nghĩ đây là một cái điều quan trọng, bởi vì cái sự tranh đấu liên lụy và nhất là cái sự hy sinh của Hòa thượng Thích Quảng Độ trong rất nhiều năm qua, và không chỉ có người Việt chúng ta được biết và tất mà vẫn nhưng mà còn một số những cái tổ chức xã hội nhân quyền trên thế giới đều ghi nhận, và Hòa thượng cũng đã được nhận những cái giải về nhân quyền. Thì Phương Vĩ cái điều này nó nói lên được cái tầm quan trọng cũng như là cái sự cố gắng tranh đấu của Hòa thượng cũng như là của người Việt nói chung.
Vâng, đó là ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt. Còn đối với một xã hội văn hóa đa nguyên như nước Úc này, thì việc mà một vị chức sắc của một tôn giáo được vinh danh ở cấp chính phủ tiểu bang như vậy đó, nó có ý nghĩa như thế nào thưa bà?
Thưa chị, nước Úc này là một xã hội dân chủ, và đối với tiểu bang Victoria nói riêng thì cái chính sách đa văn hóa, trong đó nó bao gồm sự quảng bá, phát huy và bảo tồn văn hóa của các cộng đồng sắc tộc cũng như là chính sách ủng hộ nhiều tôn giáo, thì vị nghĩ Phật giáo cũng như là những tôn giáo mà khối người Việt chúng ta theo cần được hỗ trợ để chúng ta có thể đẩy mạnh cái xã hội dân chủ đa văn hóa, có thể bảo vệ cho người dân cũng như là hỗ trợ những người kém may mắn hơn chúng ta, và đặc biệt là đẩy mạnh hơn những cái công cuộc tranh đấu tự do nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do hội họp ở quê hương Việt Nam của mình. Và đó cũng là lý do tại sao Phương Vĩ hỗ trợ công việc này của cộng đồng người Việt tự do Victoria.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả SBS Radio cảm ơn bà Nguyễn Phượng Vĩ, Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa Tiểu bang Victoria.
Dạ, xin cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.